Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca trước chúng ta đã học bài nào, học những phần nào rồi? Và Bảo Hiển trả lời coi là hôm trước học qua những cái phần nào nhớ không?
Mô Phật, con bạch thầy, lần trước học về nguồn gốc của giải thoát và nguồn gốc của sinh tử đều bắt nguồn từ sáu căn và sáu trần, và sở dĩ chúng ta bị trói buộc bởi vì là do căn thức nó tự trói buộc và do chấp các pháp là thật nên là bị sinh tử luân hồi. Mô Phật.
Ngồi xuống đi. Người ở đời khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, họ cũng dính mắc. Mình đi tu mình chưa có ngộ đạo, sáu căn mà tiếp xúc sáu trần mình cũng dính mắc. Như vậy thì chúng ta xuất gia tu hành nó có khác gì với người đời không? Mình chưa ngộ đạo này là mình còn dính mắc đấy nè. Vậy thì ở đời họ ăn, họ ngủ, họ thụ hưởng du lịch đủ thứ là họ dính mắc. Sáu căn tiếp xúc sáu trần nó có dính mắc. Mình xuất gia mình chưa ngộ đạo cho nên sáu căn tiếp xúc sáu trần nó cũng dính mắc. Dính mắc nhiều hay ít thì cũng là dính mắc. Dính mắc đời hay đạo cũng là dính mắc. Vậy cả hai bên đều dính mắc. Vậy thì có giá trị gì? Bên ngoài họ dính mắc mà họ còn ở ngoài thoải mái, mình dính mắc mà khổ cực nữa chứ. Mắc cái gì mà dính mắc mà phải khổ cực nữa. Nếu mà không có tìm ra cái ý nghĩa này á, chúng ta thấy chúng ta tu hành nó vô ích lắm. Nó tu làm gì? Nó giải thoát. Khi nào giải thoát? Nó ngộ đạo. Quýnh tin quýnh ngộ đạo không? Đâu phải dễ. Vậy thì ngộ đạo tu gì? Vậy thì người đời sáu căn tiếp xúc sáu trần cũng dính mắc sáu trần. Người trong đạo ngộ đạo rất ít, còn người mà đang tu nhiều lắm, sáu căn nó cũng dính sáu trần. Vậy thì có khác nhau gì không mà đi tu? Nào, câu này bảo thật trả lời được không?
Dạ, mô Phật bạch thầy, là con người mà chưa ngộ đạo ai thì sáu căn cũng dính mắc sáu trần. Tuy nhiên nếu mà con ở đời chưa biết tu thì nhiều người chúng ta còn không biết là sáu căn mình nó dính mắc sáu trần nữa, và càng ngày càng đi theo sự dính mắc đó và càng chìm sâu trong sanh tử không có lối ra. Còn người tu mình khi mới biết tu mà chưa ngộ đạo thì chúng ta biết sáu căn dính mắc sáu trần là sanh tử luân hồi, và ngay mà sáu căn không dính mắc sáu trần thì đó là bồ đề niết bàn. Thì chúng ta biết mới tu chúng ta biết là buông xuống để nó không dính mắc nhiều và không trang bờ, đồng thời là chúng ta biết tu biết giác sáng thì lâu ngày nó sẽ đến lúc mà cái tự tánh giác sáng mình buông vỡ thì mình sẽ hết dính mắc và được giác ngộ giải thoát.
Ngồi xuống đi. Nói thì đúng rồi, nhưng mà đại chúng nhớ là nó có hai ý chính. Người đời và người tu. Người đời cùng sáu căn dính mắc sáu trần. Người tu nếu chưa ngộ đạo vẫn còn dính. Nhưng nó khác á. Một là có biết. Biết cái gì? Biết sáu căn nó dính mắc sáu trần là sanh tử khổ đau. Biết sáu căn không dính mắc sáu trần là bồ đề niết bàn. Còn người đời á, họ dính, họ biết dính nhưng mà họ chấp nhận, họ không biết đó là khổ. Nhạc đó hay là đẳng cấp, Họ ca ngợi sự dính mắc, còn mình là yểm ly sự dính mắc. Cho nên là ngồi á, họ không biết đó là dính mắc, họ cho đó là thượng lưu, là đẳng cấp, là cảm nhận âm thanh, là đỉnh cao, vân vân. Họ ca ngợi về sự dính mắc đó. Còn một bên là chúng ta là biết đó là sanh tử, cho nên yểm ly. Có nghĩa là chúng ta không cổ suý, không có đi theo chiều hướng đó. Ít nhất là có biết rồi nè. Thứ hai là có tu. Vì sao nói ở ngoài không có tu? Là bởi vì họ đang cổ suý, họ đang đi theo để họ lún sâu vào trong sanh tử. Sanh tử thì sao? Thì khổ đâu. Giờ tôi đang sướng mà, ở thì sướng đi, mai mốt khổ biết cái gì đâu. Còn người tu mình á, tuy chưa ngộ đạo mà đang trên con đường hướng tiến. Tức là mình nhận rõ pháp, biết phương pháp hành trì, mình có buông xuống, không có tràn bờ. Và vì biết cách hành trì mà cụ thể là chúng ta sống ngay cái tự tánh sáng đó, thì khi mà duyên chín mùi, tự tánh bung vỡ, bản tâm hiện tiên, thì căn trần nhất như tiếp xúc ăn nói mà không phải là dính nhiễm, tự tại giải thoát. Cho nên hai ý chính nha, chốt rõ ràng để nhớ. Dù Bảo Thật nói là Bảo Thật biết, những người khác nghe vậy là không thuộc câu Bảo Thật, là không biết. Cho nên trong cái câu nói đó chúng ta biết nó có mấy cái điểm chính. Học phải nắm cái này nó quen thì mai kia dạng nó mới thế này. Chứ còn tôi mà không nắm vậy, tôi lên tôi nói một lô thì chúng không có được nắm đâu. Thì lặp lại, người đời sau căn có dính mắc sau trần. Người tu nếu chưa ngộ đạo thì căn thức tư nó dính, thì sau căn cũng dính mắc sau trần. Nhưng mà nó khác là gì? Khác là người đời không biết đó là dính, mà cho sự dính mắc đó là thích thú, là ưa thích, cho nên không biết. Còn bên mình là có biết, tức là dính như vậy là sai đạo rồi, là khổ đau, không có giá trị. Thứ hai, ngồi người ta đi theo chứ người ta không có biết buông. Còn mình là biết buông xuống để tu tập. Thế thôi. Thấy có khác chưa? Vậy thì Quang Lưu đứng lên hỏi thử coi. Nếu mai mốt về gặp mấy anh em ở ngoài đời, ở nhà rồi nói đi tu vậy còn dính mắc không? Nó mới tu phải dính chứ sao không hết được. Vậy tu làm gì, ở nhà dính, giờ huynh đi tu cũng dính. Khác nhau sao?
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy. Mình đi tu tại vì mình ở trong cái môi trường này để mình xa lánh những cái gọi là cái duyên trần đó, nên là từ từ theo thời gian thì cái tự đánh giác sáng của mình nó mạnh lên, thì nó cũng cần phải có thời gian thì nó mới gọi là mình buông xuống được, chứ còn không phải là nếu mà mới tu ngày một ngày hai mà buông xuống được liền ạ.
Nếu vậy ở ngoài thì người ta ăn uống no nê, ta không thèm dính, ta xài iPhone rồi sum sung đời mới này nọ, ta thấy nó thường, nó không dính. Còn mình ở đây không có được sử dụng điện thoại, mình dính. Vậy là mình còn tệ hơn người ta đó. Giống như kiểu mà ẩn mình chờ chết chơi tu hành gì đâu.
Dạ, ở ngoài người ta nói không dính, nhưng mà thật sự thì người ta dính mà người ta không biết là người ta dính.
Nhà ngồi xuống đi. Trả lời có ý, nhưng mà nó không có cái sáng. Cái sáng đây là có đường đi. Cái khác ở đây là gì? Ở ngoài đời á, có thể là họ sống trên nó, dính nhiều quá họ không thấy dính. Nhưng ăn chè vậy đó, ăn ớn là thấy không thèm chè. Nhưng thực ra là không ăn chè, họ sẽ thèm chè. Còn trong đạo á, ban đầu mình vào là có thèm chè bởi vì mình mới nhìn mà. Nhưng mà theo thời gian, chè sẽ không còn giá trị bởi vì chúng ta ăn được cái món ngon hơn cả chè. Thì cụ thể họ á, ngoài đời họ ở trong ngũ dục, họ đắm trong đó, họ khổ đau mà không biết. Mình tách ra khỏi cái vùng buồn ngũ dục đó, mình tu tập. Thì ban đầu tu tập thì phải khổ luyện, phải rèn luyện nó mới chết phàm tình, cho nên phải có sự vất vả. Cho đi vào không thể sướng liền được, sướng liền thì phàm tình nó nhiều. Nhưng mà theo thời gian có pháp tu, biết buông xuống, không dính mắc. Rồi khi mà tự tánh giác sáng á, thì đối với sau trần chúng ta không lấy, không bỏ, bởi vì nó như như. Như vậy thì hôm nay tôi còn tu cho nên tôi phải tránh duyên. Nhưng mà khi mà tôi đạt được kết quả thì tôi không tránh cũng chẳng phải đối diện. Tôi bình thường, tôi tự tại. Thấy rõ giá trị chưa? Chứ đừng có dài mà đem cái tránh duyên này ra so sánh là mình nói không có lại, không có trúng, không có trí tuệ so với thế gian. Cái cụ thể hóa này, mình hỏi này, bây giờ Quân đang xài iPhone mấy? 10 phải không? Bây giờ nó có cái 11 Pro 3 Max đó, xịn hơn đó, thích không? Nếu thích là tán xác, nó dính rồi, là không có trí tuệ gì hết. Trí tuệ ngũ dục thôi chứ trí tuệ siêu phàm đâu có đâu. Mấy đứa nhỏ nó thích những cái game mà nó dám giết người thân nó đó, là ngủ với chi nó thiếu trí tuệ. Thích là không có trí tuệ rồi, mơ tối đó. Còn nếu mà không thích thì lạc hậu, quên tình sao đây? Câu hỏi đó đặt ra để thấy rằng là cái kết quả trả lời ngay cái người mà như tự tài trên các pháp. Và đây không phải là cái buổi giao bài này, cái là xác định một cách cụ thể rất thật. Cái chân lý siêu huyền nó nằm ngay sáu căn tiếp xúc sáu trần, nói thẳng đó là cuộc sống, là sự sống này. Và phải xác định như thế chúng ta mới thấy cái giá trị người tu của mình là gì. Chẳng phải ngán cuộc đời, mà chẳng phải là ở trong đời, chẳng phải ra khỏi đời, mà ở trong đời vượt trên đời một cách tự tại. Đó là kết quả cuối cùng. Nhưng mà cái lộ trình đi của nó thì đầu tiên phải biết ngay cái sáu căn này là sự sống thật, tiếp xúc sáu trần. Còn dính mắc như thế gian thì trí tuệ nó giới hạn. Muốn đó trí tuệ thế nào, đặt một cái ví dụ như vừa rồi tôi ví dụ cái iPhone đó, trả lời không ra là không có trí tuệ đó. Mà không có trí tuệ này thì đi vào công việc cũng rối, đi vào cuộc đời rối. Nhiều câu hỏi để đặt lắm. Và chúng ta giải quyết được cái câu chuyện này bởi lẽ chúng ta có lộ trình, có lối đi tu tập. Và đạt được chừng nào thì chúng ta tu là nó sẽ có. Cái đường cuối cùng mình đạt được là thành Phật. Mà cái để mà đem ra kiểm chứng được là gì? Là cái máy điện thoại đó đưa đây tôi sai, còn muốn lấy lại tôi trả. Khi có nó tôi cũng như vậy, không có nó tôi như vậy. Trước khi chưa có nó tâm tôi như thế, anh đem tên cúng dường cho tôi tâm tôi như thế. Nó ra đời cái mới hơn, tâm tôi cũng chẳng dính dáng gì nữa. Rồi anh cho tôi nhận tôi sai, tôi cũng chẳng dính dáng gì nữa. Rồi khi mà anh lấy lại tôi trả cho anh cũng chẳng dính dáng gì nữa. Trước khi nó chưa có, đang khi nó có, sau khi nó mất, chẳng dính dáng. Đó là gì? Là cái tâm mà không phải lìa, không phải vượt, mà là hay dùng các pháp. Chuyện vật mà dùng được các pháp đó. Thì cái dùng này là để cuối bài chúng ta sẽ học sau. Nhận ra được giá trị chưa? Cho nên cái phần ôn tập này á, là phần chúng ta đi vào thực tế, thực tiễn, nhận ra giá trị siêu huyền mà rất thật của một người tu chúng ta. Chứ có học lý thuyết hoài vậy rồi mình cứ đem lý thuyết mình nói. Khi họ lấy thực tiễn ra họ đo vô thì mình rối. Bởi vì ở đây họ nói tu cũng cần nghe Phật pháp, tu cũng rảnh để nghe lý luận, tu cũng rảnh để học hiểu điều đó. Học cho chắc, chắc để mình định, vì mình nắm vững là mình đang ngồi làm thầy tu này mình làm gì, nó đi đến đâu, tu học như thế nào. Là chúng ta phải có trí tuệ để xác định, phải xác định rõ ràng mới thấy giá trị người tu. Khi chúng ta thấy giá trị mình đang làm, chúng ta mới có niềm vui thật của mình. Chứ không thì cứ nhìn ở ngoài cho mà họ sướng quá, họ thoải mái quá. Mình gì 3 giờ thức rồi, họ ngủ tới 8 giờ. Ở ngoài sao mà họ ứ đi đâu đi, giờ họ biết tới châu Âu, châu Mỹ, mình gì mà không có khỏi cái hồ. Mình không có nhận ra giá trị, chúng ta không có niềm vui. Mà không có niềm vui giống kiểu mà xuất gia lỡ rồi, tu hồ thấy cái mặt sao mà nó khổ quá. Nhận ra được giá trị chưa? Những lý thuyết đó, nó đặt vào giá trị thực của mình đáng sống là gì? Cái thực này nó phải siêu huyền, chứ không phải cái thực cái kiểu mà cái bản tính tôi là tôi nóng mà tôi nóng, thật như vậy đó, cái đó không phải. Thật mà thật cái đồ theo thân tự ai biết nó làm gì. Nó huynh tu còn nóng, ở đời ta cũng nóng, khoe làm gì, ai mà không biết ba cái đồ hư đốn đó. Thì bài học kỳ trước nhớ này, thứ nhất là cái dựng nhập. Dựng nhập này á, chúng ta nhớ đơn giản, nó thật ở chỗ là mỗi một con người chúng ta không nói tu vẫn tu gì đó, mỗi người rờ nó mặt có mắt, rờ nó mũi có lỗ mũi, rờ nó miệng có miệng. Đây là sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi sáu căn này mình nhìn tất cả mọi thứ này nó sống với nhau này là có tiếp xúc sáu trần. Sáu căn tiếp xúc sáu trần thì có sự tương tác, vận hành, có sự sống, đây là thật. Thì trong cái thật á là ai cũng sáu căn tiếp xúc sáu trần hết. Nhưng mà nó có hai hướng đi, một hướng là khổ đau phiền não, một hướng là từ ta giải thoát sanh tử. Vậy chúng ta là người tu, chúng ta muốn giải thoát sanh tử bằng cách nào đây? Nắm rõ dựng nhập chưa? Cái mở đề nó vừa thật mà vừa là triết lý siêu huyền. Thì đầu kế chúng ta xác định chúng ta bị phiền não sanh tử hay là chúng ta được giải thoát, được Bồ Đề Niết Bàn. Cội gốc, cội nguồn ngay sau căn đó, ngay sự sống thật mỗi người đó. Vậy thứ ba, vì sao là dính mắc? Chúng ta dính mắc từ bao giờ vậy? Dính mắc làm gì cho nó hộ vậy? Ai muốn đâu mà dính? Vì sao phải dính? Một là vì căn thức từ nó dính, còn mê nó dính. Hai, chấp các pháp cho là thật cho nên nó mới dính mắc. Cái này vì sao, nó như thế nào? Nghe lại bài trước, căn trần giải thoát một. Giờ tiếp cái bài căn trần giải thoát qua bốn la mã. Vì sao khi sâu căn dính mắc sâu trần thì phải bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử? Ví dụ như sâu căn dính mắc sâu trần mà không bị khổ, không bị phiền não, không bị sanh tử thì mình để cho nó dính thoải mái đi, tu chi cho nó khổ. Ví dụ như bây giờ mình thích đi Huế mà đi cái ao, có gì đâu phải suy nghĩ cho nó mệt, nó khỏe. Giờ mình muốn sử dụng cái mạng internet thì mua về mà mở ra mà sử dụng thoải mái đi, mắc gì cấm cho nó khổ. Nhưng mà khi để sáu căn nó luôn tuồng, nó dính mắc sáu trần thì chúng ta phải khổ. Vì nó khổ cho nó mới tú đây nè, mới không cho nó dính. Phải ở trong nội viện, không cho nó dính để tu luyện. Vậy thì vì sao sáu căn nó dính mắc sáu trần thì chúng ta phải khổ, phải phiền não, phải bị sanh tử? Vì sao như vậy? Muốn biết vì sao như vậy thì chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân mà gây cho chúng ta bị khổ, bị phiền não, bị trôi lăn trong sanh tử là gì. Trước mắt là cái khổ mình nhận được này, khổ là không như ý, là đắng này, là khó chịu này. Rồi phiền não, cái phiền não cái gốc bên trong thì nó có nhiều cái cội gốc, rồi cành ngọn, rồi cái sâu xa hơn nữa là đi vào trong sanh tử chịu khổ. Thì khi sáu căn tiếp xúc sáu trần chúng ta sẽ bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử. Mà mình muốn biết vì sao sáu căn nhìn mắt sáu trần thì bị khổ, bị sanh tử, bị phiền não thì chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân mà khiến con người phải khổ, phải phiền não, phải sanh tử là gì. Thì mình sẽ trả lời được cái câu này. Trả lời câu này mình mới thấm thía. Thấm thía cho nên mới tu tập. Ngay sau căn chúng ta phải chưa, đừng cho nó dính. Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng trả lời. Nguyên nhân chính cơ bản khiến con người ta phải khổ, phải bị phiền não, phải trốn lăn trong sanh tử là gì? Ai trả lời được câu này, chân tay trả lời coi. Chân bảo trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chân thầy. Theo con trả lời đó là do khi sáu căn dính mắc với sáu trần thì chúng ta sẽ sinh ra cảm thọ, và khi đã có cảm thọ thì tất cả cảm thọ thì đều là khổ ạ, mô Phật.
Cái này là trả lời theo cái lý thuyết cho nên nó chưa đưa ra được cái sườn. Tôi lặp lại chúng nghe này. Cái câu tôi để trên bảng bốn la mã bốn lớn á là vì sao khi sáu căn dính mắc sáu trần thì con người phải bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử. Muốn trả lời câu này một cách khúc chiết rành mạch thì chúng ta đặt thêm một câu hỏi. Nguyên nhân chính, nguyên nhân cơ bản, có bao nhiêu nguyên nhân như thế khiến cho con người ta bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử? Tìm ra được câu trả lời đó thì trả lời được câu hỏi này. Vậy nguyên nhân chính khiến cho con người ta bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử là gì? Tôi nói tới giờ là tôi lặp tới 3-4 lần vậy đó. Nguyên nhân đó là gì? Ai trả lời được? Quang Lưu trả lời coi.
Dạ, mô Phật bạch thầy. Khi sáu căn dính mắc sáu trần thì nguyên nhân mà chúng ta bị khổ là do chúng ta quên mình, theo vật mình, quên mất cái thật của mình mà mình lao ra theo sáu trần, nên là mình bị sáu trần nó dẫn đi trong luân hồi sanh tử.
Chỉ mới một ý, mà ý nhỏ thôi, chưa đi vào trọng tâm. Mình ấn trả lời thì có được không?
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng.
Khi mà sáu căn dính mắc với sáu trần, sở dĩ chúng ta bị khổ, bị phiền não, sanh tử là bởi vì khi chúng ta là quên mình theo vật thì chúng ta sẽ mất năng lượng. Càng mất năng lượng nhiều thì những cái sự việc đến chúng ta không thể giải quyết được, càng ngày thì chúng ta sẽ là càng bị khổ. Còn khi chúng ta biết được nó, chúng ta quay lại thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra con người chân thật của chính mình và chúng ta sẽ lấy được năng lượng và dần dần sẽ chuyển hóa được các pháp.
Cái đó đi vào trọng tâm rồi mà mới một ý, gọi là ý càng thôi, chứ phải là ý chính. Ngồi xuống đi. Đạo Bộ dám trả lời được không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Nguyên nhân sáu căn dính mắc sáu trần thì phải chịu bị khổ, phiền não, sinh tử. Nguyên nhân chính là do vô minh. Khi vô minh thì làm cho ông ta mê mờ, dẫn đến tạo nghiệp và đi trong sinh tử. Khi vô minh thì làm cho chúng ta bị loạn động, làm cho chúng ta bị mất năng lượng. Và cũng chính nó làm cho chúng ta bị mê mờ, dẫn đến chấp các pháp là thật.
Đi vào được một ý chính nữa, và có thêm một vài ý chính mà mới thoáng thoáng qua. Tại vì sao tôi hỏi cho chúng khó như vậy? Bởi vì á, không phải đúng và sai, không phải khó và dễ, mà làm như vậy chúng nhớ. Chúng ta vừa học mà chúng ta vừa biết cách để mà triển khai vấn đề và biết cách mà triển khai cái ý chính là gì, ý phụ là gì, cái xương sống là gì. Giờ để ý tôi nói cho nghe này, từng câu một này, không có nói dài đâu đó. Thứ nhất, chúng ta triển khai cái vế bốn la mã. Vì sao khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì con người phải bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử? Trả lời ngay câu này vẫn được, nhưng mà để cho nó dễ hơn á, thì thêm một câu hỏi phù nữa. Muốn trả lời câu này á, thì chúng ta phải tự hỏi lại cái nguyên nhân nào nó khiến cho chúng ta bị khổ, bị phiền não, bị sanh tử. Tìm được nguyên nhân đó thì trả lời được câu hỏi bốn la mã. Đó là cách để chúng ta đi sâu vấn đề một cách rất là khúc chiết, rạch ròi rõ ràng. Chứ còn không mà học chung là mà trở thành cái người nó phiến diện, nó khiếm khuyết lắm, nó không có đủ cấu trúc. Mai kia lớn lên mấy đứa nhỏ sau nó trình độ nó giỏi lắm, mình làm thầy nó không xong là nó không có nể. Thì cái nguyên nhân đầu tiên á, tôi nói cho chúng nhớ này, nhắc tới khổ thì phải nhớ tới chữ đại khổ là gì. Nó là sanh tử, nhưng mà trả lời như vậy là vẫn ra ngọn cái gốc nó là gì. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, làm trâu bò heo chó khổ không? Khổ, nhưng vẫn chưa phải là khổ lớn. Đọa địa ngục khổ không? Là khổ, nhưng chưa phải khổ lớn. Làm người đói cơm rách áo, bị bệnh này nọ khổ không? Khổ, nhưng chưa phải khổ lớn. Và cái gốc của sinh ra tất cả các khổ, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là gì? Đức Phật dạy vô minh không biết lối đi mới thật là khổ, mà là khổ lớn. Nhắc tới cái chữ khổ, chúng ta không bao giờ quên được cái chữ vô minh được. Đại chúng nhất trí điều này không? Học có sướng có sương như thế, chứ đừng có nên học chung chung. Mình bỏ cái cách mà nói chung lo đi, bỏ đi. Nhớ từ nay về sau chúng ta phải học từng bài khúc chiết rõ ràng. Đức Phật là trí tuệ như vậy. Có người chăn bò đến hỏi Đức Phật làm sao để đàn bò nó khỏe mạnh, nó mập lên. Đức Phật nói có 10 pháp khiến cho đàn bò nó khỏe mạnh, nó mập lên. 1, 2, 3, 4. Phật đâu có dạy mà nói lo đâu. Mình đừng nói lo, nó quen cái tật. Hai người bạn đời, vợ chồng sống với nhau làm sao hạnh phúc? Phật nó có 5 pháp, 1, 2, 3, 4, 5. Thì hôm nay ngay cái khổ này, Đức Phật nói địa ngục khổ, ngạ quỷ khổ, súc sanh khổ, làm người đói rét bệnh tật khổ, nhưng chưa phải khổ. Bởi vì những cái khổ đó nó có ra từ vô minh, cho nên vô minh không biết lối đi mới là khổ. Chính vô minh cho nên mới lòi ra những cái khổ đó, chứ không vô minh thì không có. Cho nên nhắc tới khổ phải nhớ cái khổ lớn, đó là vô minh. Cái thứ hai là cái khổ trước mắt ai cũng thấy, như Minh Ấn vừa nói, đó là loạn động. Trong người mình á, tôi nói chung nghe này, khi mà giảng cho Phật tử nghe á, nói khổ nhớ trong đầu hai cái. Một, nó vô minh, nó mờ cho nên nó lầm, nó sai, nó khổ. Thứ hai, nó loạn động cho nên nó khổ. Khi mình nhớ được hai cái này rồi á, thì mình không cần nói hai này ra. Chúng ta có thể ví dụ chuyện ngoài đời, nhưng cái xương nó là nằm trên hai cái này, cho nên cái bài nó hay, nó rõ. Chứ đừng có nói theo đuôi, nói lò giống rút bụi nha. Cái thứ ba là do tạo nghiệp. Vì vậy mà trôi lăn trong sinh tử. Chúng sanh đi vào trong sinh tử luân hồi phải do tạo nghiệp không? Chúng sanh thừa từ nghiệp. Nghiệp là thái tạng Phật dạy rồi. Ở đây là tôi nói câu hỏi phụ trước, rồi đi vào câu hỏi chính sau. Thế còn nếu mà chúng nhìn thẳng câu hỏi chính mà hiểu á, là người đó có trình độ rồi đó. Mà nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta lơ láo là chứng tỏ mình không có đi sâu được. Tôi đang nói là muốn trả lời cái câu vì sao sáu căn nhân mà sáu trần thì phải bị khổ sinh tử thế nào, thì chúng ta phải đặt câu hỏi phụ: bị khổ, bị phiền não sinh tử vì đâu, do đâu? Trả lời câu hỏi phụ này thì chúng ta sẽ nhận ra câu hỏi chính. Đó là: một là do vô minh, hai là loạn đồng, ba là tạo nghiệp trôi loạn sinh tử, và bốn là gì? Chấp giả làm chơn cho nên bị phiền não sinh tử. Cái này Đức Phật nói trong kinh Nguyên Văn á, là nhân giặc làm con. Những cái thứ giả là thân này này, tâm suy nghĩ này, cá pháp vàng vật xung quanh này, nó là thứ đồ bỏ. Nhưng mà mình lấy đó làm sự sống. Sự sống sao? Ngoài đời người ta không biết, ta lấy đó làm sự sống là thấy đâu đó. Nhưng mình tu đó nè, mình học mà hiểu đó. Nhưng gặp chuyện mình có buồn không? Có thấy là già không? Hay là vẫn thấy là thật? Tôi ví dụ như cái việc đó, cái rác bị ni lông nhỏ nhỏ này nọ, mình ở trong rừng này mình đào hố mình chôn đi, thì mấy huynh đệ có vẻ có trí thức ngoài đời lắm, nói thưa thầy cái bị này thầy biết mấy trăm năm nó mới mục không? Nó phải 500 năm sau nó mới mục lần. Chôn chạy là nó lâu mục lắm, phải đốt mới đúng. Vậy là sao? Nó có thể đúng với khoa học nhưng mà nó sai với đạo. Cái đó là chấp giả lâm chấn đó. Đạo là gì? Đạo là nhớ là ông thầy đó, ông không có ngu đâu. Nếu ông thầy ông ngu đừng có cầu mà làm thầy. Mà đã cầu làm thầy ông là không ngu. Cho nên ông thầy ông đó là có lý của nó. Cho nên dạ mô Phật. Còn nếu có ý kiến, nói cho bà thầy con nghe nói vậy đó, chỗ nó 558 là bây giờ con xin đốt được không thưa thầy? Cái đó là gì? Chúng ta có quyền trình ý kiến của mình lên một cách có đạo, có pháp, đúng phép, đúng luật. Nó khác hơn là thưa thầy không được, như vậy không được, phải đốt. Cái đó là chúng ta đang chấp vào cái chuyện đó thái quá và chọn thầy là không biết bằng mình, mất đạo. Tôi nói có thể đúng nè. Bây giờ tôi nói mất đạo không đúng, nó bằng trí tuệ này. Thứ nhất là không phải tin ông thầy là đúng hết, là bởi vì ông đó ông ngu ông sai, làm sao mình tin được. Nếu nói ông đó còn ngu còn sai, đừng cầu làm thầy. Cho nên chúng ta nói thầy chắc gì là đúng. Nếu vậy thì mình nghe thầy, thầy sai vậy đào gì mà nói vậy. Thì nói câu đó là quý vị là người ngu trước. Mình ngu cho nên chọn ông thầy ngu. Còn nếu mà mình có trí tuệ thì chọn ông thầy có trí tuệ. Mà ông có trí tuệ rồi thì không có cả như thế. Mà nhân vô thập toàn, nếu ông thầy này ông còn cái gì không biết đó thì mình thưa đúng pháp. Ví dụ sáng mình ấn nói: thưa thầy, cái nhà rường tháo ra gạch nó vỡ, con xin thầy để con cậy lên con thay gạch khác. Tôi nói thôi để vậy đi, không cần phải làm sàn. Dạ mô Phật, xong đúng pháp. Chúng ta nói nhưng mà không có chấp. Nói mà miệng nó không có dính dáng, nói mà mối không có hở, nói mà không có tác ý, đúng đạo. Đó là ý một. Ý hai á, nếu mà tôi đủ duyên tôi nói lại với Quỳnh đề đó, tôi nói thế này: nếu Quỳnh nói chôn dưới hố 500 năm sau nó mới tiêu thì nó sẽ có một số tác dụng phù không tốt. Còn nếu mà Quỳnh đốt thì sẽ có rất nhiều côn trùng nó chết. Và khi đốt đó đó, cái không khí nó tỏa ra chúng ta hít. Quý vị thử coi, đốt bị ni lông là cả một bầu trời mà đây thánh khiết này, nó ô nhiễm lắm. Chúng ta cùng chết thế này. Như vậy khi đốt ít nhất có hai tác dụng, nó triệt mình ngay tại chỗ, chưa cần 500 năm. 5-7 năm sau nó có liền. Trước mắt là hít là bị bệnh, còn cái quả báo mà giết sinh vật đó vài năm có liền. Vậy Quỳnh tin sao? Chôn dưới đất thì bị ni lông đó 500 năm sau nó mới tiêu. Nhưng mà trong núi rừng này á, có ai làm gì đâu mà 500 năm. Tôi nói 1000 năm sau cũng ai đụng vô nữa. Nó có hại gì ai đâu. Thì từ từ nó tán cho con sao đâu. Chỉ có khi nào mà thả ra ngoài biển, sinh vật khác nó bị mới tội cho nó. Con đào bỏ dưới đất thì
100 năm ta ăn được, 500 được có làm sao đâu. Còn mà đốt ở trước mắt là nó bảy cái mùi khói lên là bị ô nhiễm nè. Mình bị trước, quýnh đệ bị, có người bị. Hai, sinh vật mà nó chết đó, quả báo nó nền vô mình đó. Nhà mấy nước đệ đâu có thấy rõ đó đâu. Nhưng mà vừa mới học được chút chút nói, chôn về 500 năm sau vậy đó. Cái đó là nói theo người ta mà không có tư duy. Cái này 500 năm sau tan, đúng, giả thiết. Nhưng mà giải cái bài toán phải làm gì với nó, đó là trí tuệ. Nó không phải câu chuyện này nặng nề, mà đây là tôi tạm ví dụ. Cái ví dụ chợt nhớ ra, ví dụ chơi vậy thôi. Thì tôi nói cái lý do mà nhận giặc làm con ở chỗ này đấy nè. Mà ví dụ này nó nhẹ nhàng bởi vì vấn đề không có phạm cho nên không thấy. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ ngược lại, chúng ta đang quên mình theo vật khá nhiều. Và cho những cái sự sống hàng ngày này nó lớn hơn cả trí tuệ của ông thầy và đào vị với nhau. Nếu như thế chúng ta đang tạo nghiệp với nhau. Mà tạo nghiệp với nhau thì khổ đau và sanh tử chứ còn gì nữa. Tu hành gì nó là sanh tử mà. Thì cái điều này á, tôi ví dụ như vậy, nhưng mà chúng cứ xoay lại. Bất cứ cái gì mình làm mà mình vừa chấp những cái chuyện làm đó là thật, chúng ta đang tạo nghiệp chứ không phải tu hành. Nhưng mà không phải thụ động. Tôi ví dụ mới ấn hồi sáng á, là một ví dụ sinh động, chủ động, tích cực là gì? Thấy nền gạch men đó, nó có vỡ, nó bẩn, nó không đẹp. Mình chủ động, mình tích cực, mình thưa. Chứ không phải là có miệng mà không dám nói. Không phải là ông thầy, ông đúng, đừng có nói ông la. Không, ông cũng la cũng sao hết á. Mình nói đúng pháp thanh tịnh đi. Tôi ví dụ mình ấn cho biết đó. Mình ấn có ý đó, tốt, nhưng mà không dính, không chủ quan. Đây là việc chung. À lên, mô Phật bà thầy, trên cái nhà rường đó, mình sửa, gạch men nó vỡ nhiều, con xin cậy lên, con thấy cái mới. Thì tôi nói, ừ thầy thì thầy, còn không mà tôi nói, thôi để đi, không cần thiết đâu. Chỗ nào thủng thì vá lại thôi, không cần. Dạ mô Phật, thanh tịnh bình thường. Không buồn, không giận, không vui, không thêm, không bớt. Đúng pháp không? Nói như thế là nói mà không đụng mối lưỡi. Nói như thế nói mà không dính dáng. Nói như thế cái nhà rường nó có đẹp hơn hay là nó xấu hơn vẫn thanh tịnh. Còn ngược lại chúng ta chấp nói thầy gì đâu mà thầy cứ nói đạm bạc để nó bận thêm nữa. Mình bỏ ra ít tiền mà sai tới hầu thế rồi. Bây giờ mình làm mình có trách nhiệm, mai mốt con cháu phải làm. Thầy cứ tính chuyện đạo của thầy rồi mai mốt người xấu cực cũng vậy. Không cho làm mà nổi sân lên mà nói đủ thứ về ông thầy. Tôi nói đại chúng này, quay trở ngược lại, mình thích làm quá. Mình muốn như thế, mình cho là đúng. Mà thầy không cho làm thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lý do hay lắm đưa ra, sắc bén. Thầy nói thầy đạm bạc à, mà thầy không biết là bận này. Thời đại giờ thời nào rồi, phải văn minh, phải sạch cho vô chùa như vậy là cho là dơ chứ đâu phải là đạm bạc là hợp đạo đâu. Giờ thầy không làm à, nếu thầy làm bây giờ thì mai mốt đệ tử đệ tôn nó khỏi làm. Bây giờ mà thầy nói đảm bảo thầy không làm là đó là thầy đùng đầy trách nhiệm cho người sau. Thầy không biết, thầy cố chấp. Đại chúng nắm cái cương lĩnh để mà sống đúng đạo chưa? Mình thấy cái gì đó mình biết, có thể nó đúng có thể chưa đúng, mình đừng có chủ quan. Mình có quyền thấy mình đúng chứ. Nhưng mà mình thưa lên thầy, thưa với cái tâm vô ngã. Thưa mà không đồng môi lưỡi, tức là trong bụng không có chủ quan, không có cái ý trước. Con thấy như vậy cũng thưa thầy thế nào? Tôi nói ừ thì ừ, mà không thì không, thế thôi. Cái chuyện này nó không phải nằm ở chuyện hàng ngày. Thì hàng ngày mà huynh đệ chấp nhận mà nghe thì tôi nói. Còn huynh đệ không nghe, tôi nghe mấy huynh đệ, tôi dễ lắm. Cho nên huynh đệ nào mà thấy khó chịu quá, tôi sẽ nghe theo huynh đệ đó. Huynh đệ nào mà đạo lực có thì tôi sẽ chỉ cho, thế thôi. Chứ không khó lắm đâu. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây á, là tôi muốn nói cho mỗi huynh đệ có đạo, chứ không phải nói về cái câu chuyện công việc cuộc sống này. Vậy ngang đây chúng ta có thể trả lời được những ý chính. Vì sao khi sáu căn dính mắc sáu trần thì phải bị khổ, bị phiền não sanh tử? Đi trước một tí nữa, chúng ta nhớ này, mỗi người đều có sáu căn tiếp xúc sáu trần, có sự sống. Thì trong sự sống đó, có người tiếp xúc thì bị khổ, có người tiếp xúc thì giải thoát tự tại. Vậy cội gốc từ đâu? Từ sáu căn dính mắc sáu trần thì khổ, vì sáu căn không dính mắc sáu trần thì không khổ. Vậy thì ai biểu dính mắc? Dính mắc từ bao giờ? Vì sao phải dính mắc cho nó khổ? Ai mà muốn? Tại vì căn thức từ nó dính và lỡ chấp những cái thứ huyền hóa làm thật cho nên nó dính. Vì sao sáu căn dính mắc sáu trần nó phải khổ? Phải sanh tử, phải phiền não. Mình mua cho nó gốc của nó để thấy rằng là cái câu chuyện mà mình nhận ra, mình tu, mình thực hiện đấy là thật, là rõ ràng, chứ không phải là một loại lý thuyết chụp lên đầu mình. Phải thấy rõ là nơi mình thấy ra và mình làm. Chứ còn kể cả nói rằng là Phật dạy như thế, chúng ta cũng chưa làm mạnh đâu. Đó là Phật dạy cho mình, mà mình phải thấy ra nơi mình thấy điều đó. Thì đây là vì sao sáu căn dính mắc sáu trần lại khổ, là sanh tử, là phiền não. Bởi vì một, do vô minh; hai, do loạn động; ba, do tạo nghiệp; bốn, chấp giả làm chơn. Ý thứ nhất, do vô minh. Vì sao vô minh lại là khổ? Vì sao sáu căn dính mắc sáu trần lại có vô minh, và vì sao vô minh lại là khổ? Khi chúng ta đang ngồi tỉnh giác sáng như vậy, thấy biết hết tất cả, có dính không? Giác sáng như vậy, thấy biết sáng tất cả, không dính. Thấy mà không dính, ngay đây tự tại không khổ. Nhưng mà chúng ta đang giác sáng thế này, sáu căn nhìn sáu trần đang sáng vậy, cái bụng dân mình thó, mình nghĩ gì đó cái mờ đi. Đó là gì? Thoáng đó là do bất giác mờ đi, rồi sau đó là dính mắc với cái câu chuyện mình suy nghĩ đó, mình nghĩ ra đó. Thì ngay khi đó nó mờ rồi, cho nên vô minh nó có ra. Thấy rõ chưa? Mà khi vô minh có ra thì cái trước mắt nó che mờ, nó làm cho mình khổ. Và cái kết quả, cái hậu quả xấu xa là chính vô minh là cái đài khổ trong sanh tử. Này, mình nghe nói về câu chuyện mà Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa rồi. Trâu, bò, heo, chó khổ nhưng chưa khổ. Vô minh không biết lối đi mới là đài khổ. Thì cái nghĩa này trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: thanh tịnh bản nhiên, hốt sanh sơn hà đại địa. Tất cả chúng sanh vốn ở trong cái thể thanh tịnh vốn sẵn như vậy. Hốt là bất chợt, thoáng cái biết từ bao giờ, phớt qua cái nó quên. Vừa quên cái thể nó mê, mê xong nó dính sáu trần. Dính sáu trần thì lúc đó là bắt đầu khổ. Sinh ra là núi sông quả đất, làm này làm kia đó, làm này làm kia mà dính là nó khổ. Vậy hiểu lý do là sáu căn dính mắc sáu trần thì bị khổ là vì đâu chưa? Vì vô minh. Thứ hai là do loạn động. Khi dính mắc thì bắt đầu loạn động, như cái này mình ấn nói đó. Ví dụ như buổi sáng thưa thầy làm việc đó, mà trong lòng mình dính mắc, mình cố chấp, mình thấy đó là đúng, mong thầy ổng cho làm, loạn động không? Về bắt đầu là tại sao như thế, thầy sao mà lạc hậu quá, vân 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 vân. Loạn động, khi loạn động hay sao? Người nó nóng ráng lên, đi không được, ngồi không được, nó bực kinh khủng, chịu không nổi. Nó ráng người lên, nằm không yên, ngủ không được, chơi không xong, không mừng chiên được hết á, bực kinh khủng lắm. Mất năng lượng thì bắt đầu khổ. Thì người đời cũng vậy, cũng làm, cũng ăn, nhưng mà vì dính mắc cho nên tâm nó động. Tâm động cho nên đầu óc nó căng. Khi căng làm từ sáng tới chiều, bắt đầu nó không còn biết mình là gì, hơi thở nó hổn hển, người thì không biết sao nó nóng ráng lên, nó bồi hồi. Lúc đó tự nhiên thấy nó khổ. Cho nên nhớ chỗ này á, loạn động, mất năng lượng, khổ đau. Học cái này để mai mốt mà mình giảng đó, mình cũng nhớ cái ý này nhưng mà triển khai ra. Chứ còn không có cái sự mà triển khai tầm bậy á, là nó lãng mạn lắm. Cái thứ ba là do tạo nghiệp trôi lăn trong sanh tử. Đức Phật dạy rồi, chúng ta nhớ rồi, nghiệp là thai tạng, chúng sanh thừa từ nghiệp. Chỉ có những bậc thánh thì tự nguyện vào đời, chứ không phải là do nghiệp đẩy. Còn là tất cả chúng sanh đều do nghiệp nó đẩy đi vào trong đời này, theo nghiệp mà thọ sanh. Vậy thì khi chúng ta đang thanh tịnh như vậy, có tạo nghiệp không? Chưa tạo nghiệp. Bất giác thì có tạo nghiệp không? Vừa bất giác thì dính mắc. Dính mắc thì trôi lăn. Từ đó chúng ta tạo nghiệp, bị phiền não, bị khổ. Cái chữ trôi lăn này là thế nào? Chúng ta nhớ chữ trôi lăn này nó hay lắm. Mình cứ tưởng tượng nó giống như một cái thùng phi vậy này. Trên cái dòng sông nó chảy xiết ha. Mình vừa thả thùng phi xuống á, nó vừa lăn vừa trôi. Nó lăn trôi càng lăn càng xa cái bờ của nó. Cái dòng sông đó là ví dụ cho cái biển khổ sanh tử. Dòng sông sanh tử. Và cái trôi lăn đó chính là mỗi cái kiếp người nó trôi, nó lăn ở trong đó. Đó là ví dụ về cái hình ảnh cho thấy. Về ý nghĩa, quý vị thấy trôi lăn nha. Ban đầu chúng ta đang ở trên cái bản giác thanh tịnh chưa từng khởi niệm. Trôi chưa? Đang ở trên bờ giác đâu có trôi đâu. Mình đang thanh tịnh vậy đó, nghe ví dụ nói. Thầy nói vậy chắc là nói mình rồi đó. Còn nhớ bản giác không? Thầy nói vậy chắc là nói mình rồi đó. Tức là bắt đầu nó bất giác rồi. Bất giác có phải là thùng phi bắt đầu nó bị thả xuống chưa? Thả xuống trôi rồi đó. Ngay cái bản tánh mình vừa bất giác. Thì khi bất giác á, là bước 2 rồi nha. Bản tánh là bước 1 này. Bất giác là bước 2. Rồi qua trôi bước 3 là gì? Mê mờ và khởi niệm. Trôi tới mốc thứ 3 này nghe. Nhớ cắm mốc nghe. Khi khởi niệm thì sao? Có hợp và không hợp. Có thương và ghét. Có đẹp và xấu. Là thứ 4 chưa? Thứ 4 trôi qua mốc thứ 4 rồi đó. Mà khi đẹp xấu, hợp và không hợp lấy thì bắt đầu nó có lấy và bỏ. Trôi ra bờ rồi đó, bước thứ 5 rồi đó. Cái đó nó hợp ý mình lấy về. Cái này không hợp, bỏ đi. Bước thứ 5. Bây giờ lấy về mà không được, khổ không? Là khổ. Lấy về được rồi mà lỡ nó bị vô thường, nó mất đi, khổ không? Là khổ. Bỏ đi mà không được có khổ không? Là khổ. Cái mặt cái anh chàng đó dễ ghét lắm mà nó cứ chân dân nước mặt quay rất là bực, khổ không? Là khổ, đây là bước thứ 6. Lấy về được cũng khổ mà lấy không được cũng khổ. Mà cái điều ghét đó mà bỏ không được cũng khổ mà chân dân nước mặt quay cũng bực. Là trôi lăng thứ 6. Thì khi mà nó phân ra tới chỗ này rồi á, thì bắt đầu nghiệp nó chất chồng rồi đó, nghiệp nó nhiều rồi đó. Là thứ 7. Mà khi có nghiệp thì sao? Bắt đầu vô sanh tử. Thế trôi lăn chưa? Từ bản giác mục 1, quên mục 2, mê mờ khởi niệm mục 3, phân biệt đẹp xấu yếu ghét mục 4, đẹp thì lấy về, xấu thì bỏ đi mục 5, lấy về được cũng khổ là bởi vì nó vô thường, lấy về không được cũng khổ mà lấy về được rồi mà nó mất đi cũng khổ. Rồi cái điều đó ghét mà bỏ đi nó cứ hiện được mặt mình qua cũng bực. Mục 7. Lấy bỏ như thế một đống nghiệp nó lòi ra đó rồi. Mục 8. Rút vào trong sanh tử mới chịu khổ. Thì cái mục này không phải là 9, 10 mà như là vô số kiếp rồi. Lò mò trong đó là do cái này. Thấy trôi lăn chưa? Cho nên khi vừa bất giác, chúng ta liền dính mắc và trôi lăn, bị phiền não, khổ đau trong sanh tử là như thế. Đi qua cái nguyên nhân thứ tư mà chúng ta dính mắc thì bị khổ, bị phiền não sanh tử. Nguyên nhân cuối cùng đó là chấp giả, làm trơn. Cho nên phiền não sanh tử, thì cái này Đức Phật dạy là nhận giặc làm con. Nó là cái thứ mà chấp vô nó là giặc. Nó làm cho mình khổ, nó phá đi cái pháp thân huệ mạng của mình. Rồi nó đưa mình vào sanh tử, nó phá tan cái gia tài trí tuệ của mình. Cho nên dính với sáu trần đó là thứ giặc. Nhưng mà chấp nhận nó, thích nó, cho nên gọi là nhận giặc làm con. Thì cụ thể, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, chúng ta lầm chấp cho các pháp sáu trần đó là có thật, cho nên chúng ta bị dính mắc. Thì từ khi dính mắc, từ đó cái thứ đó là thứ vô thường, thứ biến hoại, mà mình tưởng nó là thật, nhận cái giả đó làm cái thật, nhận giả làm chân. Thì từ đó mình sống trên từ tánh mà mình lại bỏ sót, bỏ quên từ tánh. Bởi vì lợi nhận những cái thứ giả đó rồi, nó choáng rồi, thì làm gì mà có sáng được từ tánh? Cái giả đó nó choáng hết đầu mình rồi thì cái từ tánh nó đâu có hiện ra được. Đó là lý do khiến cho chúng ta bị phiền não khổ đau. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, mà mình nhận cái sáu trần đó nó là đồ giả, mà nhận tưởng là thiệt, nhận nó làm sự sống, bỏ quên tánh giác, thì chúng ta sẽ bị mê mờ khổ đau. Tôi ví dụ rất thật để chúng thấy. Học như vậy lý thuyết mình hiểu hết trơn rồi, biết hết trơn rồi, nói ra là cũng đề thuộc hết trơn rồi, nhưng mà dùng được hay không á, chúng ta phải thấy cái thật. Khi nhận cái giả nó choáng hết tâm mình thì tự tánh nó bị khuất. Cho nên đáng sống đến tự tánh mới biết, mà bỏ sót cho nên không nhận ra. Tôi ví dụ một cách thấm thía cho thấy nè. Ví dụ như huynh đệ nào luôn giác sáng, thấy những sinh hoạt hàng ngày là huyện hóa bình thường, chúng ta tùy duyên tốt trên các sinh hoạt, không chấp thân này thật, không chấp cái suy nghĩ mình thật, chỉ là mọi thứ là huyền hóa, cuộc sống chúng ta chỉ có tùy duyên để tu thôi, sống với tánh giác là chính thôi. Thì khi mà trình việc lên thầy trụ trì hay là thầy trụ trì có nói gì, mình tùy thuận tốt, bình thường, hoan hỷ. Đó là gì? Là pháp trần là giả, chúng ta thấy rõ là giả. Nhưng từ tánh thì chúng ta biết giặc là giặc, mà con là con, chứ không có lẫn lộn nhau. Vì vậy sống đến sáu trần mà chúng ta không mất tánh chơn, cho nên không khổ. Theo chiều ngược lại, ví dụ huynh nào đó học thì học thuộc hết, nhưng mà vẫn thấy tôi là thật, tôi có tư duy, tôi có trí tuệ, tôi có hiểu biết, thầy làm vậy là vô lý, đâu phải thầy là đúng hết, thầy cũng còn tu thôi. Cái nghĩ đó là gì? Là thấy cái tôi thật, cái thân này thật, cái suy nghĩ thật, các pháp thật, công việc thật, sự kiện thật, cho nên tôi thấy có cái đúng. Bực giác chưa? Quên tư tánh, trong công việc, trong sự kiện, chấp cái giả làm chân, thì bắt đầu sao? Nhưng những cái thứ mà không ra gì này làm cái đúng cái sự sống của mình. Mà khi nhận như vậy rồi á, thì tôi chỉ vấn đề thấy nó sẽ che tư tánh này. Khi nhận như vậy bắt đầu cái bản ngã nó hình thành, nó không có hình dáng cho mình thấy đâu, mà nó hình thành rồi. Thì khi trình một cái việc gì đó hoặc làm gì đó, mà ví dụ như bữa đó tôi la mạnh, tôi rầy mạnh đi, thì bắt đầu cái bản ngã nó nổi lên, phiền não, khổ đau, bực tức, và nghĩ đến chuyện xuất chúng, xin đến một chỗ khác, không tu chỗ này, tu chỗ khác, mắc cái gì mà phải ở đây. Khi mà huynh đệ vừa nghĩ như vậy á, thì cái bản ngã nó choáng, nó biểu mình phải đi chỗ khác. Còn nếu mà không chấp các pháp là thật, cho nó là huyền á, thì tự tánh là hiện tiền, nó thấy cái chuyện nó cũng bình thường, thầy dạy kiểu gì mình nghe kiểu đó, có làm sao đâu, nó có đạo liền. Còn ngược lại mình chấp thật á, bản ngã nó ra, nó bực nghĩ như vậy, nó che tự tánh. Thì cái điều mà vô minh thiếu trí tuệ ở đây là gì? Nếu trong trường hợp đó mình là người có quyền, mình sẽ đuổi cái người mà không vừa lòng đi, thì cái bản ngã của người có quyền này á, nó vẫn chạy trốn. Nhưng vì nó có quyền cho nên nó xua đuổi người khác để nó được chạy trốn. Còn người không có quyền thì tự mình chạy trốn là xuất chúng đi. Cả hai đều là bản ngã. Nhưng mà khi chạy trốn á, nhớ nè, tôi ví dụ như một huynh á nào đó mà xuất chúng khỏi chỗ này thì đài chúng ở đây không chết, thiếu mình người ta không chết. Nhưng khi mình trốn đi á thì mình thiếu tất cả, mình sẽ chết. Cái này tôi ví dụ đại chúng, chứ còn nếu phân tích sâu hơn nữa nó còn nữa. Hôm nay trong hoàn cảnh mà tu hành lý tưởng này mình không tu được, thì tôi nói chung nghe, bước ra ngoài chỉ tồi tệ hơn thôi. Cái bản ngã này nó có đi đâu nó phá đó, mà phá là mất tất cả. Cho nên nhớ này, mất mình tập thể không chết, ta gọi là không mờ thì chờ cũng đóng, mờ đi trong quảng ai trong mờ về đó. Tức là không có mình tập thể vẫn tồn tại, nhưng mình mất tập thể mình sẽ chết. Mà một khi cái bản ngã nó ra, nó để mất một tập thể này, nó sẽ mất các tập thể khác. Đừng có nói rằng là tôi rời chỗ này chỗ khác tôi tốt hơn, không, nó nằm đến mình này. Hôm nay đối diện đây mà mình thấy nó ổn, nó giải thoát, nó tự tại thì mai kia bước ra nó mới được. Còn một chỗ không qua được thì tất cả chỗ đều vướng ngại. Chẳng qua là tới chỗ mới á, cái gì cũng lịch sự chơi vui thôi. Ở lâu nó cũng lờn. Nó lờn bắt đầu cái bạn ngã nó xịa người khác. Mà khi nó xịa bắt đầu bạn ngã nó tôn lên. Khi tôn lên nó sẽ đụng âm âm rồi nó đi tiếp. Cả một đời chúng ta chỉ đi hết chỗ này qua chỗ khác. Bởi vì chúng ta lẩn trốn do cái bạn ngã nó lẩn trốn. Và chúng ta phạm vào cái lỗi là thiếu mình tập thể không bị ảnh hưởng. Nhưng mà mình mất tập thể, chúng ta tự giết chết đời mình. Cái này nghe như nó nhỏ thôi, nhưng mà nếu đại chúng không tư duy kỹ, chúng ta thấy cái bản ngã nó phá mình ghê gớm lắm. Cho nên Đức Phật nói đó, vừa chấp các pháp thật thì ngay đó là nhận giặc làm con. Thấy giặc là gì chưa? Giặc đó. Chấp công việc thật, chấp các pháp thật, chấp mọi thứ bên ngoài thật, bản ngã nó sẽ dừng lên. Bản ngã sẽ dừng lên và nó đốn mình. Không phải giặc là gì? Giặc vô nhà nó phá mình rồi đó. Phá hư gì? Pháp thân huệ mạng. Đây tôi lặp lại, tôi đang nói bằng chánh pháp, nói bằng chân lý, chứ không phải nói vì con người và sự việc. Nếu ngồi đây mà nói vì con người và sự việc, vứt đi, đừng có giảng, không có trí tuệ. Ngồi pháp tòa phải nói bằng chánh trí, chánh lý, đúng chân lý, đúng đạo giải thoát. Mà nếu đại chúng dùng cái cá nhân, cái công việc để hiểu á, đại chúng thiếu phước. Và ông thầy ngồi đấy mà nói về công việc với con người á, vứt đi, mê. Tôi lặp lại cho chúng biết để mà học bài nha. Chúng ta phải học cái đạo dài thôi. Và tôi chia sẻ như vậy để đại chúng thấy rằng là nó thật nơi cuộc sống của mình. Mình tu nó thật vậy đó. Nhớ chờ bữa sau ngồi trên đây mà cứ nói cái chuyện, mà cứ ghìm người này, cứ nói việc kia, cái đó mê đó. Cái việc này việc kia mình đưa ra rất thanh tình, rất hoan hỷ, để ví dụ để hiểu cái bài thôi. Và cái bài nó phải hợp chân lý, hợp với giá trị tuyệt đối, hợp với đạo dài thoát. Nhớ nha. Đó, đây phải để ý đó. Chứ còn mình ngồi đấy mà mình phiền ai, mình xói xỉa thì mình cũng bị mất mình, bị dính sâu trần, bị mê muội thì dạng cái đạo gì? Mê muội không có đạo. Miệng nói chánh pháp mà cái lòng sân si không có đạo. Này tôi nhắc cho chúng biết nha. Thì ở đây là tôi lặp lại, tôi muốn nói như vậy để thấy rằng là nhân sâu trần nó là giặc. Nó vô nhà mình, nó bới hết cái pháp thân huệ mạng của mình. Mà pháp thân huyền mà giá sàn đó mà tan rồi, trí tuệ đó tan, chỉ có xuống địa ngục mà ngồi thôi. Cho nên tôi nói trong chúng đấy, để mà tôi đuổi một người hình như là hiếm. Nào giờ cái vị nào mà bị tội nặng nhất thì tôi nhắc 5-3 lần. Mà 5-3 lần như vậy tôi cho có thể là từ 6 tháng đến 1 năm lần chứ mà tôi nhắc liền đó. Và cuối cùng mà không được nữa, tôi nói ra nhà khách. Nhà khách thì đâu? Từ cái nội viện ra nhà khách mấy chục mét, chừng 20-30 mét gì đó, nó cũng nằm trong nội viện. Thì ra cho nó đúng pháp là có cái pháp rồi, gọi là biệt chúng để chúng thanh tịnh rồi vô lại thì cũng đó thôi, có gì đâu. Nếu mà nhiệt tình thì sám hối vô, nhưng mà người thì thấy lỗi, người thì không chịu nổi đi, đó là từ đi. Trên toàn là mấy người để bỏ túi cho tôi, đâu bỏ ai đâu. Vì sao bỏ? Bạn ngà to thì nó chạy trốn chứ có gì đâu. Đừng có nói lý sự với cho nhiều. Cái bạn ngà tôi to là tại bạn ngà ông trụ trì. Nó chưa đuổi ai bởi vì nó không cần trốn. Cái bạn nhỏ là tại vì vấn đề là đệ tử. Nó bỏ trốn là bởi vì cái bạn ngà nhỏ nó to hơn cái bạn ngà to. Thì bạn ngà nhỏ nó to hơn cái bạn ngà to. Bởi vì cái to này á, là định nghĩa trên cái người tu trước. Thì chắc chắn là tôi chưa thành Phật tôi còn cái bạn ngà chắc sợ chứ không phải không có. Có. Nhưng vì tu trước cho nên cái bạn ngà to này nó nhỏ hơn cái bạn ngà nhỏ. Bạn nhỏ là ai? Và ngà nhỏ là đệ tử thì nhỏ hơn thầy. Cho nên cái bạn ngà đó nó nhỏ. Nhưng mà nó lại to hơn cái bạn ngà to. Là tại vì nó mới tu, bạn ngà nó to hơn. Nói vậy để thấy rằng là khi chúng ta muốn chạy trốn, tức là bạn ngà này nó bảo mình chạy trốn. Kết quả là gì? Thiếu một cá thể, tập thể vẫn tồn tại. Nhưng mà cá thể thiếu tập thể thì cá thể này tự mình đi đến con đường diệt vong. Vậy khi chấp các pháp là thật, bạn ngà có ra thì có phải là nhận giặc làm con không? Nó vô nó phá mình thì nó là giặc cái gì nữa? Giặc mà tưởng là con, đón nhận đem vô nhà nó phá, phá đời tu của mình, phá pháp thân huệ mạng của mình. Thấy cho thấm như vậy, sâu xa như vậy, chúng ta thấy pháp này là thật nơi mình chứ nó không phải là lý thuyết. Tôi có thể chấp dần dần cái bài này nó nhiều tiết, nhưng tôi muốn chúng nhớ rằng là những cái chân lý Phật dạy, tổ dạy nằm ngay trong cuộc sống đời thường. Chỉ là chúng ta mê cái chân lý này không nhận ra, chúng ta phải chịu khổ một cách vô ích. Ngộ cái chân lý này ngay trong cái việc mặc áo ăn cơm hàng ngày, lao động này, chúng ta là gì? Tự tại giải thoát. Chúng ta không cần học lý thuyết nhiều đâu. Học lý thuyết nhiều mà không có thấm thì chúng ta vẫn không hết khổ đâu. Mà nếu mà vấn đề mà ngộ tột cái này á, thì từ trong này mà nói pháp á, thì lý thuyết nó trào ra ầm ầm, chứ đâu cần phải học. Chúng ta phải học đến chỗ phát minh, chứ không phải học gõm vào. Chính vì cái nhận giặc làm con, tức là nhận các pháp là thật đó, chấp các pháp là thật là theo nó đó mà khổ. Cho nên Đức Lão Tử mới nói đó: ngô sở dĩ đại hoàng giả, vì ngô hữu thân, cập ngô vô thân, hà hoàng chi hữu. Nghĩa là sao tôi cũng biết nữa. Học lo một câu chữ Hán, nó không biết nghĩa sao hả? Bảo thật trả lời thì coi.
Mô Phật bạch thầy, câu này con tạm dịch là: ta sở dĩ có cái hoàng lớn bởi vì là ta có thân, nếu mà không thân thì hoàng nào mà có.
Ta sở dĩ có cái hòa lớn đó là vì ta có thân. Bằng như nếu như ta không thân thì hòa nào mà có. Như vậy là gì? Là tại vì thấy rằng là chấp cái thân này thật là khổ, cho nên mới nói ra như vậy đó. Khi chúng ta chấp thân thật, tâm thật và các pháp thật, thì sáu căn tiếp xúc sáu trần chúng ta phải dính mắc, bị dính mắc. Thật mà, cho nên thích, cho là thật cho nên kéo về là dính mắc. Vậy khi mình sáu căn dính mắc sáu trần, ăn thích đồ ngon này, mặc thích đồ đẹp này, mình có chân tâm Phật tánh không? Nếu mà có, ăn nằm ở đâu? Cởi đầu suy nghĩ đến bạn kia, chữ màu đỏ kia, sống trên nó mà bỏ quên thôi. Cho nên tôi nói học phải có tư duy là vậy đó. Những cái chữ mà tôi để lên đó không phải là viết ra cho có, mà nó là cái sườn, cái kết cấu cơ bản. Giống như là kèo cột của cái nhà không có nó sập. Nó là cần phải có chứ không phải nói ra đâu. Nếu mà trả lời siêu suốt hơn là gì? Tất cả mọi người nếu không biết thì không thể sống. Không biết là cây đá rồi. Có biết thì có chân tâm. Cho nên đáng sống dù nhiễm hay không nhiễm cũng có chân tâm, có cái đại nạn. Nhưng nếu sáu căn dính nhiễm sáu trần á, thì chân tâm này nó biến thể thành vọng tâm. Nó có biết mới sống đó chứ, là chân tâm đó. Nhưng vì bần dính sáu trần không có nhận ra cái biết này. Bần dính mà, đâu có nhận ra đâu. Giống đùng tới cái bàn ngã mình, cái nó chạy trốn, nó bò xuất chúng đi, nó đâu có nhận ra chân tâm. Nó che chân tâm đi. Còn khi mà chúng ta thấy sáu trần là huyền hóa, thanh tịnh lại nhận cái chân tâm bất động này, thì mình đâu có nghĩ là phải xuất chúng đâu. Cái bàn ngã nó đâu có choáng để mà bắt mình xuất chúng đâu. Cho nên ngay khi chúng ta bị sanh tử phiền não, vẫn có chân tâm trên đó. Nhưng mà chúng sinh bừng nhận sáu trần bên ngoài là mình, nhận các pháp là mình, cái bản ngã nó choáng đi. Cho nên mình bỏ sót nó, bỏ quên nó mà không có nhận ra. Ví dụ như bà vệ: thứ nhất, sóng là động, mặt nước phẳng là tịnh. Sóng và nước đều có chất ước. Khi mà mặt nước phẳng đó là cảnh tình. Khi nước giấy sóng, mất cái tình này, loạn động, đó là phiền não sanh tử, là vòng tâm. Người một phen ngộ ra cái tánh tình này và ngộ chất ước rồi, thì trên nước phẳng vẫn ước. Thì lúc này là nhận chất ước á, thì mặt nước phẳng và sóng không dính dáng, bởi vì nó không quay được nữa. Cái này ông đi sự ông trình với Ngài Lương Sơn: giấy mòi mà không phải sao. Cho nên khi nói rằng là chợt khi mà đâm nghiêng nước ngã thì thế nào đó. Tại vì nếu chúng ta nhận mặt nước phẳng thì phải có cái đầm nó mới phẳng. Thì khi đó ông Trị Sử cũng hỏi ngược lại với Ngài Lương Sơn, Ngài nói: vậy thì khi mà đâm nghiêng nước ngã thì thế nào, làm sao nó phẳng nữa? Ngài Lương Sơn bước xuống tòa, Ngài nắm đứng, Ngài nói: chớ nói là ước góc ca sa của Lào Tăng. Đó, tại vì mình nhận cái tình và cái đồng á, thì chúng ta quên cái tâm. Mình nhận chất ước này á, thì mới thấy quầy cho sóng nổi lên mà không phải sóng. Thì khi mà người ngộ ra chỗ này á, mới nhìn ra chúng sinh trên sống sanh tử họ đang có chất ước là chân tâm. Những cái thiếu may mắn của người còn mê là có chân tâm mà không thể nhận ra, bởi vì cái giả này mà tưởng là thật, nó choáng, nó che, bị mờ, không nhận được. Mà vì không nhận được mà bị khổ một cách tức tưởi, vô lý, không đáng có. Cho nên Đức Phật thành đạo, Ngài mới nói là thấy, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Vì sao không có nhận ra mà phải chịu khổ một cách oan uổng như vậy? Vô lý, là quá, vô lý quá. Thì ở đây tôi nhấn mạnh cái chữ bỏ sót, chữ bỏ sót này hay lắm. Tức là nó đáng có đó, mà mình cứ chợp qua là tránh qua sanh lại, tía phải vàng sai, nhìn lịch các thứ nào khác kẻ mù. Tức là bỏ sót mà không nhận, nhận thì liền xong. Chữ nhận này có người không dám tin để nhận nữa, cái đó mới là tội nghiệp nữa. Ngay đó nhận thì nó xong. Cho nên khi mà chấp giả làm chân thì chúng ta đang sống trên chân tâm mà bỏ sót. Chứ không phải là chấp cái giả cái chân nó mất đâu. Nếu mất chúng ta không biết đâu, vì chân tâm có cho nên mới biết đó. Nhưng mà bỏ sót nên không ngộ chân tâm được. Cho nên kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy Ngài A Nan, ông và các chúng sanh đang dùng cái tâm phan duyên làm từ tánh, đó là căn bản sanh tử từ vô thủy vậy. Ông là Ngài A Nan đại diện cho chúng ta và các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên làm từ tánh. Từ tánh là cái thật của mình, cái sự sống của mình. Tâm phan duyên là gì? Chữ phan duyên là vín theo, cũng như con khỉ con vườn nó vín canh vậy đó. Mà cụ thể đấy là gì? Chúng ta biết là đời có cảnh mới biết, và biết về cái gì đó là phan duyên. Nghe, đời có tiếng mới nghe và nghe về cái gì đó. Thấy, đời có đối tượng mới thấy và thấy về cái gì đó. Đây là phan duyên. Cái câu này tôi không muốn giảng rộng ra, giảng rộng lắm có thời gian. Cái câu này nếu mà đại chúng truyền khai kỹ nó hay lắm. Biết, đời có đối tượng sở, tức là sở mới biết, và biết về cái đó gọi là phan duyên, là quên mình theo Phật. Mà cái lớn hơn á, cái sâu xa hơn á, thì không phải chờ dính cái gì mới phan duyên đâu. Cái đó là nó ra rồi, thành kết quả rồi. Cái sâu xa hơn là vừa quên từ tánh thì nó đã đi ra. Ví dụ triển khai cái này một tí thế này. Khi chúng ngồi học đây mà suy nghĩ một cái câu chuyện gì dưới bếp á, lỡ thầy dạy trễ quá xuống rồi mình lo không kịp, ngồi đây mà nghĩ chỗ khác, đó là vọng tưởng là chúng sanh. Bây giờ mình không nghĩ nữa, mình hồi cái vọng tưởng nó quay lại bản tánh thanh tịnh. Ngồi ở đây, biết ở đây, thân đâu tâm đó, chú tâm mà nghe. Vậy có phan duyên không? Chú tâm là bỏ sót mình mà theo lời này. Nó có thanh tịnh, nhưng mà bỏ chính mình mà theo lời này thì cái bỏ sót mình là đã mất mình, là đi ra, là phan duyên rồi. Thầy vi tế chưa? Chính vì có thanh tịnh mà vẫn là phan duyên, bởi lẽ không sáng lại chính mình. Cho nên vừa không sáng chính mình là đã phan duyên, đã đi ra. Nếu chấp cái chỗ thanh tịnh này á, nó an ổn, nó an lạc, nó có, nó không bị phiền não nữa, mình thích. Nhưng mà không sáng chính mình là còn phan duyên. Mà còn phan duyên là còn sanh tử. Mà sanh tử còn thì ngày sau phiền não sẽ còn. Mình kiểm tra chỗ này. Ví dụ như ở một số nơi nào đó, chủ trương, ví dụ ở đây mình ở nội viện á, là thời gian đầu thôi để đạt đến cái chỗ tự tại nha. Còn tôi nói ví dụ cho chủ trương, chùa là Phật tử tại gia phải lo. Phật tử giàu có tín tâm cúng dường đủ hết, quý thầy một ngày ăn một bữa, đọc kinh sách, tòa thiền vừa phải, đi kinh hành nhẹ nhàng dưới khu rừng. Lý tưởng không? Quá lý tưởng ấy chứ. Đâu có ép là phải nhập thất gì đâu. Dù như bây giờ tôi cho đại chúng ở đây có người cũng đủ hết rồi, cần gì thì xuống phố mua, rồi bước về đây rồi cùng tòa thiền đọc sách, đi nhẹ nhàng thanh thoát, lòng như mây bay gió thoảng. Lý tưởng không? Chùa hư có Phật tử lo, mình khỏi lợp ngói xúc mồ hôi ướt hết trơn giống hiện nay, không cần thiết. Tiền bạc không có thiếu, tín tâm Phật tự lo hết rồi. Chùa Phật tự lo, thức ăn Phật tự lo. Tới bữa Phật tự dâng cơm lên qua đường, họ về mình không gặp họ, mình lên mình thọ trái xuống. Khi xuống rồi Phật tự lên dọn chén bát hết, đồ ăn họ xử lý nhà bếp hết. Rồi mình không thấy ai hết, mình tù. Mình không đùng một chút móng tay vô công việc nữa. Sống đúng là thoát tục, sướng không? Lý tưởng không? Có còn phán duyên không? Có duyên gì đâu phán, Phật tử cúng hết mà. Họ nấu ăn hết, họ rửa chén hết, mà đâu gặp họ đâu. Họ dò lên qua đường, họ về xong mình lên mình cúng trang nghiêm thanh tịnh, về sắp hàng đi về, cả hàng áo vàng, lý tưởng gì đâu. Không đụng chén bát gì chơi, áo quần sạch sẽ, gót chân bước mà thoát tục, phi phàm. Phán duyên không? Thanh tịnh mà, đâu phán duyên. Vậy thì cái phan duyên chỗ này là gì? Làm sao kiểm tra ra? Ai giơ tay trả lời thử coi. Làm sao kiểm tra ra cái chỗ này chứ phải là chỗ đại đạo sáng ngời? Có cách nào để mà kiểm chứng không? Trắc nghiệm không? Vì nào thấy đi lao động khổ cực quá, bây giờ này là thấy sướng, ngon lành, giăng tay trả lời coi. À, Bảo Thành.
Dạ, một phần bài thay, phan duyên là do mình chấp cái môi trường sống lý tưởng. Giống như khi mà mình ngồi tự tánh rồi thì ngũ tổ nói về lục tổ là nhu mùa đau trực trần vẫn không mất. Một phần.
Nếu mà ngồi tự tánh thì mùa đau trực trần cũng không mất. Còn chấp môi trường lý tưởng đó là chưa được phải không? Vậy thì khi ở trong cái môi trường nội viện tánh này á, là chấp môi trường. Vậy thì khi nào thì Bảo Thành có thể xuống núi đừng có chấp nữa, ra mùa đau cho nó khỏi bị chấp mà tự tánh nó phần hiện tiền. Khi nào?
Dạ, phải thay là khi ngồi đạo.
Ngồi đạo nó làm sao mà dám ra ngoài đâu?
Dạ, con chưa ngồi đào.
Chưa ngồi đào mà sao nó khi ngồi đào hết? Thì câu trả lời thì nó có ý đúng, nhưng mà tôi muốn nói chúng nghe rằng là mình phải biết hơn nữa. Ta biết chừng đó là mình lấy một cái lý thuyết này, mình đắp lấy một lý thuyết kia. Mà lý thuyết thì nó chưa phải trí tuệ. Bởi lại ngày mai nếu có một người nào đó có một lý thuyết nó thuyết phục hơn, chúng ta sẽ bỏ lý thuyết này theo lý thuyết khác. Còn nếu mà thấy bằng trí á, thì ngày mai có xây dựng lên lý thuyết kiểu gì đi nữa, chúng ta thấy là gì? Vẫn là lý thuyết không dính dáng. Cho nên Đức Phật mới nói, nếu có một pháp vượt lên trên cả Bồ Đề Niết Bàn, ta đều nói đó là huyền hóa, không thật. Dám nghe điều đó không? Dám nói điều đó không? Phải thấy thật. Thì đơn giản thôi. Nếu nói cái môi trường đó lý tưởng, đáng có thật, đáng hiện hữu, mọi người đang thỏa mãn trong cái an lạc giải thoát đó, có thấm thía đạo vị có hay mà. Đừng nói là môi trường như vậy, vậy tốt rồi, chấp nhận. Nhưng khi đất nước bị chiến tranh, một cái chỗ ngồi cũng có, cung phu làm sao? Ngay chỗ này là chỗ mà đá ra đá mà vàng ra vàng đây này. Đã biết phán duyên hay không đây này? Tại vì hằng ngày mình cho là thanh tịnh giải thoát, bởi nó có điều kiện. Điều kiện là Phật tử lo chùa, lo ăn, lo gạo, lo cơm, lo hết. Và điều kiện là gì? Mình được sướng, mình đủ tiền nghi, lấy đó làm cái sự giải thoát. Nhưng mà không biết là chúng ta đang xây dựng một cái lồng vàng để trốn vào trong đó cho nó lộng lẫy. Và tới khi mà cái lồng vàng đó bị phá tan thì chúng ta mất an ổn. Vì vậy ở đây không được gọi là tự tại giải thoát, mà còn phán duyên trong cái cảnh tu hành lý tưởng. Hôm nay mình ở trong nội viện là lý tưởng, không phải là tiền nghi. Lý tưởng là gì? Là rèn luyện, là khổ luyện, là tu thật, là học kỹ. Mà rõ ràng là 15 năm nay mà có 35, 40 chúng thôi, chứ không có nhiều được, bởi vì không ai chịu nổi. Thì đâu phải là cái lồng vàng đâu, đây là chỗ rèn, phải nung, phải nấu, đốt lửa lên, mỡ nó chảy hết, còn xương cũng phải cứng là thanh sắt, trứng cứng đá mềm như thế. Thì lúc đó chúng ta mới trả lời được câu hỏi. Giả sử trong vùng chiến tranh bom đạn dội ầm ầm, một chỗ ngồi không có, công phu thế nào? Mình ấn công phu sao mới đánh?
Dạ bạch thầy, cho con nói một câu chuyện ngữ. Dạ đó là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân Xá Lợi Phất ạ.
Tại sao lại đem hai ngày ra đây? Trả lời rất thật, rất đơn giản, chứ không cần phải nói cao siêu vậy. Nói vậy thì có thể nó đúng, nhưng mà người khác họ không biết gì hết. Mà nói thật, tại vì mình đang nói như vậy á, thì giả sử như mấy vị khác họ nói thì tôi không biết cái đó làm sao. Đơn giản nhất là vậy nè, đừng có nói là thiền bí hiểm gì đó. Thời giờ mà nói thật và rất thiền. Đơn giản chỉ cần không quên tự tánh là công phu, chứ đâu có nằm bên ngoài đâu. Không quên tự tánh thì nó đang công phu thôi mà. Cái chữ không quên tự tánh này á, nó thật là vì sao? Bởi vì cái người chưa ngộ vẫn có thể không quên cái tánh giác sang đây, đó là công phu. Hoàn cảnh nào đó là cái chuyện của hoàn cảnh. Nó thuận thì mình sống trong cái cảnh tu mạnh hơn, nó không thuận thì mình cứ ở trên chỗ không thuận. Nhưng mà không quên tự tánh tức là công phu. Người ngộ rồi mà đâu có nói làm gì, các ngài biết rồi. Chính cái chỗ không quên tự tánh này thì nó không có phan duyên. Mà không quên tự tánh tức là không phan duyên thì chúng ta dứt cái sanh tử. Vì vậy có thể vấn đề chưa ngộ, nhưng mà trên những cái cuộc sống này chúng ta có thể nhận được cái tự tánh bồ đề của mình. Ngộ nó tròn vẹn, nó hiện tiên. Chưa ngộ thì nhận thằng đó là tu. Ví dụ như ngài Vân Môn, ngài đưa cái gậy lên, ngài nói cái gậy hóa rồng bay lên cõi trời 33, rớt xuống đụng vào lỗ mũi của ông. Và cái gậy đó là ở đâu? Vì sao nó bay lên cõi trời 33 và rớt xuống đụng lỗ mũi, nghĩa là sao? Một triệt trả lời thì coi vì sao vậy.
Dạ mô Phật bạch thầy, nếu mà mình để ý tới cây gậy và lời nói của ngài thì mình đã quên tâm mình đi ra rồi. Cho nên là cho dù có trả lời như thế nào thì cũng mê thôi. Còn ngay đó mà sống trong tự tánh thì tức làm tất cả mọi thứ thì đều là chuyện ngữ cả.
Ngồi xuống đi. Cái này là một câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta có chờ có cảnh, chờ có đối tượng mới biết hay không? Chúng ta đừng có nói thiền ngữ, bỏ qua thiền ngữ đi. Câu chuyện đó câu chuyện của các hai thiền sư. Nhưng mà chúng ta nhờ cái thiền ngữ này để trắc nghiệm thường thừa là ngay đây. Là gì? Chúng ta có đời có cảnh mới biết, có đời có đối tượng mới biết, và biết về đối tượng không? Nếu đời có cái gậy ngài Vân Môn đưa lên mới biết, và biết là biết theo cái gậy ngài Vân Môn, thì ngài nói bay lên cõi trời mà nói ủa sao cái gậy là hóa rồng bay lên cõi trời, là mới biết về cái gậy. Mình nói ủa tại sao ngài nói cái gậy hóa rồng là bay lên cõi trời rồi nó rớt xuống trúng lỗ mũi mình. Lúc đó mình sẽ giải thích, à ngài nói vậy là ngài muốn chỉ cái thật, cái lỗ mũi là cái thật, bởi vì nó nằm trước mặt mình mà không ai thấy. Cái thật cũng nằm nơi mình, cho nên mình không thấy nó mà chỉ cảm nhận thôi. Cho nên lộ mùi trong nhà thiền hay nói đó là cái thật. Vì vậy ngài muốn khai thị chúng ta phải ngay cái gậy mà nhận lại cái thật. Nghe hay, nhưng mà mê vẫn là mê. Bởi vì chúng ta thấy có quá nhiều lý thuyết mà cái tấm sáng, cái chuyện ngữ nó không có. Cho nên nếu mà nhận cái ý chỉ ở đây á, là ngài thử coi thử mình có đời có cảnh mới biết hay không, có biết theo cảnh không hay đang từ sang biết. Nếu như người không đời có cảnh mới biết, không đời có cái gậy mới biết, và không biết về, không biết theo cái gậy này, thì từ sang biết, nghĩa là trước khi ngài chưa đưa cái gậy, chúng ta biết không? Sẵn đó từ sang biết. Khi ngài đưa cái gậy lên, tánh biết đó không đổi. Biết cái gậy, nhưng mà cái tánh đó nó không khác với khi chưa đưa gậy. Cho nên chỉ trả lời đơn giản, trước khi đưa gậy chưa thiếu bao giờ. Và khi ngài nói hóa rồng là biến thể nữa, bay lên trời 33 biến thể nữa, rớt vào lỗ mũi ông một biến thể nữa, không khác. Và hiện nay đây, nhắc lại, thì cái gậy ngài Vân Môn chẳng phải bằng trúc, chẳng phải bằng gỗ, chẳng phải đời nơi tay ngài Vân Môn, cũng chẳng phải nắm tay hiện nay. Nó là gì? Chưa thiếu bao giờ. Ngộ ra cái tánh này á, là không quên mình theo vật, là không phan duyên, là không bỏ sót. Đây là thiền tối thượng thừa. Tôi muốn nhấn mạnh để chúng nhận ra cái này nó là một cái kiếm sắc bén đặc biệt, kiếm trí tuệ đặc biệt trong nhà thiền mình đó. Không dừng ra cái này là lãng phí lắm, là mê muội lắm, là khổ đau vô lý lắm. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói tiếp: thể bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy, tức là từ lâu rồi nó sẵn thanh tịnh như vậy rồi, sáng sạch như vậy rồi. Tức là cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. do chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, cái sáng suốt sẵn vậy đó, không phải mới sinh ra đó, cho nên phải chịu trôi vào các thú. Các thú là vào sáu nẻo trong sanh tử. Thú không phải là cầm thú, chữ thú chữ nhỏ đấy là cái con đường đi vào trong cái lục đạo luân hồi, gọi là lục thú đó. Thú là cái con đường trong sanh tử, gọi là chữ thú, chứ không phải là không học chữ nho nói đi vào trong thú vật đó. Nói vậy con người sao đó, thú ở đây là những con đường trong luân hồi sanh tử gọi là thú. Vậy mà nhận rõ ra chưa? Thì chốt lại ở đây chúng ta nhớ rằng là cái may mắn của mình là mình nhận ra cái pháp mình tu. Thì tất nhiên tu thì ai cũng muốn giải thoát tự tại, nhưng mà chưa ngộ thì đành phải bị nó làm cho mình vật vã. Thì cái chuyện mà dính mắc xa vời mình không có nói, chỉ nói cái trước mắt á, mình đang làm thật á, có ngồi thiền, có tụng kinh, có lao tác để rèn luyện, có tu hành miên mật, khổ hành, tách ly cuộc đời để rèn cho được, tu cho được, có vất vả. Thì trên những cái vất vả đó, quay chừng mình nhìn cái vất vả mà bỏ sót cái tấm sáng của mình, thì chúng ta sống thấy sao mà nó cứ lù lù, nó bình, nó chán, nó mệt. Cái đó là chúng ta bỏ sót cái tâm. Ngược lại, phấn chấn mạnh lên, có mệt mà chưa có đau yếu. Nếu đau yếu thực sự á, thì ở đây quý thầy cũng không có cực đoan để mà ép mấy quý đệ bệnh đâu. Đau yếu thực sự thì xin mấy thầy lớn ấy, nghỉ một vài bữa cũng không sao, không cố chấp. Thì mới đâu gì đâu sợ. Nói thật nhau mà tu, khổ một tí, rèn tí nó mới có đạo. Chứ không thì nó không có đạo đâu, nó là trần tục thôi. Thì chúng ta có học, có tu, có rèn luyện, lao tác, có vất vả, nhưng mà không thấy trên những thứ đó mà những cái sẵn sáng sạch biết rõ ràng. Thì ngay đó là gì? Là không bỏ sót cái tâm Bồ Đề. Chính vì những cái này thì cái tâm mình theo thời gian cúng phu nó mới đắc lực, nó mới mạnh. Khi nó mạnh á thì có lúc nó bùng vỡ. Khi bùng vỡ rồi huynh đệ mới thấy cái tâm đó nó không có nằm trên cái mệt này đâu, mà vì mình bận nhìn trên cái ngồi thiền đấu chân ngủ gục lao động mệt mỏi nắng nóng, bận nhìn trên nó mà không nhận, cho nên nó trôi qua, trôi xuống đó, nó qua đi, mất cơ hội ngộ đạo. Cái chuyện ngộ đạo nó không khó quý đệ ơi, đừng có nghĩ chuyện lớn lao. Nó thật nên mình á, làm cho đúng là nó bùng một cái là lóng trời lở đất à, nó hay lắm. Thì đây tôi không phải là tôi ép quý đệ để mà tôi bào chữa, tôi nói để quý đệ làm việc, nhưng tôi muốn nói quý đệ phải tu cho sáng đạo. Và cái môi trường hiện nay chúng ta sống ở đấy là chúng ta sống đúng như những gì mà thời xưa tại Trúc Lâm Đà Lạt sư ông chủ trước rồi. Có rất nhiều thầy thành công dưới pháp hội sư ông rồi, mà hiện nay chúng ta sống đúng như những gì sư ông chủ trương, sư ông chỉ dạy. Cho nên tăng ni, các bậc tôn đức cho đến quý vị Phật tử, họ quý. Họ quý không bởi chúng ta nổi tiếng, quý không bởi chúng ta thành tựu cái gì lớn lao. Họ quý bởi chúng ta, một là đúng với cái chủ trương, cái nếp mà sư ông đã đào tạo. Thứ hai là có đạo và tu được với những gì sư ông đã chủ trương dạy cho mình. Và trong đó chúng ta có được sự an lạc, có kết quả, chứ không phải là chúng ta làm hình thức kiểu mà cắn răng chịu đựng để cho người ta khen. Không phải như thế. Mà điều này nghe ra tại sao nó khó dữ vậy, mà hiếm người làm được để cho họ phải quý dữ vậy. Nó không có gì nhiều hết á, nó nằm trong một cái chuyện kẻ tớ kẻ tóc là gì. Sáu căn này mà dính mắc sáu trần thì chúng ta lấy chùa to Phật lớn vật chất làm thành tựu, thì lúc đó mình đua theo sáu trần thì sai với lời hòa thượng chứ có gì đâu. Ngay sáu căn thực sự đừng dính sáu trần. Tôi nói đừng dính chứ phải không này. Không dính là ngộ rồi. Giờ mình đừng dính, còn tu đừng cho phép dính. Dám nhìn nó là huyền hóa. Chùa to Phật lớn, những cái lời dưỡng tiền bạc, những cái vòng đồng bên ngoài chỉ là phương tiện thôi, đừng có tham quá. Thì chúng ta thực hiện được lời sư ông dạy chứ có khó gì đâu. Nhưng tại sao nó khó đến như vậy? Nó khó đến độ mà hiếm làm được. Vì sao? Bởi vì sáu căn không chiến thắng được sáu trần mà thôi, không gì lớn hết á. Như vậy chúng ta thấy ngay sáu căn mà chiến thắng được sáu trần, tôi nói chiến thắng là còn tu mà làm chủ được đấy, không để nó dựng lối đấy, chúng ta hợp đạo liền, có gì lớn đâu. Nhưng mà quên cái chỗ này á, nó thành chuyện lớn, thành chuyện to, sai. Mà nhớ cái chỗ này á, thì thành chuyện lớn mà hợp đạo. Chúng ta phải nhớ chỗ này nha. Còn lò lò mà không có nhớ, không thấy ra là chúng ta sai dưới chơi, phải giận đâu. Mai kia bước ra nói, cái thời của thầy là mới 4.0, thời xưa ông là chưa có chấm nào, thời mình giờ 8 hay 11 chấm gì rồi đó, nó khác. Cái đó đó, nghe cái chấm đó mà theo là quên mình theo vật, là phan duyên rồi đó, mất đạo đó, phải chơi đâu. À, cho nên ở đây mình không nói về cảnh, không nói về vật, không nói về hiện tượng bên ngoài, mà nói để quý vị thấy rằng là một minh chứng, minh họa cụ thể để thấy ngay cái chỗ mà sáu căn mà dính sáu trần nó trả giá một cách dễ sợ, biến mình trở thành cái người tồi tàn, tầm thường, tồi tệ, chẳng có giá trị gì. Còn nếu mà ngay sáu căn mà chúng ta chỉ cần làm chủ, đừng để nó sọ mũi nó lôi đi á, chúng ta trở thành nó giá trị vô cùng, bởi vì nó hợp đạo, nó làm cho mình hết khổ, nó khiến chúng ta tự tại, được an lạc, diệu thương, giải thoát sanh tử. Từ đó mình có ánh sáng, mình lan tỏa cho những người khác có duyên với mình được như thế. Vì vậy học quý. Ở đây không phải là vì người khác mà tu, mà chúng ta lấy cái đó để kiểm chứng lại cái việc tu hành của mình xác đáng chưa, đúng chưa, hay là mình làm chưa đúng, để rồi ai mà ủng hộ mình thì mình thích, ai mà nói thẳng về chân lý mà nó đụng chạm mình thì mình xua đuổi đi. Mà xua đuổi thì loài đó là bảo vệ cái bạn ngã. Khi anh có quyền thì anh đuổi người ta, thì bạn ngã anh cũng chạy trốn bằng cách đuổi người khác. Khi anh yếu thế, anh cũng chạy trốn bằng cách là anh lẩn trốn. Như vậy chúng ta đang sống bằng bạn ngã sai khiến, chẳng có đạo lý gì. Cho nên ngấy sáu căn, tiếp xúc sáu trần hàng ngày, mình để chỉ cần sáng biết không mê thì chúng ta có cơ hội sáng đạo. Còn hàng ngày mà thấy sao mà nhốt vẫn biết mấy năm mới cho xuống núi, tu mệt quá, thì chúng ta nhớ cái mệt á, thì cái mệt cũng là sáu trần. Mà nhớ cái mệt thì quên cái tâm, thì chúng ta sống trong nội viện lâu năm nó không sáng đạo được. Ta hàng ngày mình nhớ cái mệt mình đâu có nhớ cái sáng đâu. À, thì hôm nay chúng ta học ngang đây đã, khi sau học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật Đạo.